vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Kim Phụng rất vui được chào đón quý vị quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, đối với chương trình của SBS thì cách đây không lâu cũng đã giới thiệu về cái căn bệnh gout, một cái căn bệnh rất là hay thường gặp. Tuy nhiên chúng ta lại chưa có đề cập nhiều đến cái việc mà làm như thế nào để mình có thể sống chung với lại cái bệnh này một cách ôn hòa mà không bị những cái căn bệnh gout cấp tính hành hạ và dẫn đến những cái cơn đau rất là khó để mà kiểm soát. Thì ngày hôm nay để nói sâu hơn về chủ đề này thì Kim Phụng mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện với bác sĩ Michael Dũng Cao làm việc tại Sydney, một vị khách rất là quen thuộc của tạp chí Sức khỏe là vàng. Xin mời quý vị cùng đến với tạp chí Sức khỏe là vàng ngày hôm nay nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Kim Phụng cùng quý khán giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, căn bệnh gout là một cái căn bệnh mà rất là quen thuộc rồi. Tuy nhiên Kim Phụng cũng xin được bác sĩ Dũng giới thiệu lại cho quý vị khán giả biết đây là một căn bệnh như thế nào và có những cái tỷ lệ người mắc trên thế giới nói chung và tại Úc nói riêng ạ.
Thì căn bệnh này thường gọi là căn bệnh của người giàu hoặc là King Disease, tức là bệnh của vua chúa. Tức là bệnh là do cách ăn uống của mình có nhiều bia rượu, thịt cá nhiều quá, thành ra dẫn tới dễ bị gout. Thì cái tỷ lệ bệnh gout này đang gia tăng trên thế giới. Đến bây giờ hàng năm trên thế giới mình có khoảng 50 triệu người bị về gout. Tức là tỷ lệ khoảng 1-2% trên thế giới. Mà tỷ lệ này còn tiếp tục gia tăng theo tuổi tác. Tức là mình càng lớn tuổi thì cái tỷ lệ sẽ tăng nhiều hơn. Còn trẻ thì cái tỷ lệ này khoảng 1-2% thôi. Nhưng mà nếu mình lớn tới 80 tuổi thì cái tỷ lệ này có thể 9-10%. Thường chỉ ở người nam giới thì nhiều hơn. Và cái bệnh này là bệnh của đàn ông, thành ra phụ nữ thì cũng rất là ít bị. Nhưng mà khi phụ nữ tắc kinh á, thì cái nguy cơ bệnh này cũng tăng lên giống như nam giới. Ở Úc này cái tỷ lệ cũng khoảng 1-2% giống như thế giới. Chứng bệnh này á, là do cái nguyên nhân rối loạn chuyển hóa của cái chất uric acid trong cơ thể, thì dẫn tới cái cơ thể mình tích lũy quá nhiều cái chất uric acid. Thì có hai nguyên nhân chính là mình sản xuất quá nhiều chất uric acid, thành ra cái thận là cái chỗ mà cơ quan để thải ra không có thải kịp, thì dẫn đến cái lượng uric acid nó đọng lại trong cơ thể với cái dạng muối urate, thì sẽ lâu ngày sẽ dẫn đến những cái bệnh mình nói sau. Rồi cái trường hợp thứ hai á, là thường gặp hơn á, tức là thường khoảng 90% trường hợp á, là cái thận không có làm việc, có thể là do thuốc hoặc do bệnh á, thận không có làm việc để thải những cái chất uric acid ra đủ để thanh lọc cơ thể, thành ra cái chất uric acid này đọng lại trong cơ thể, thì lâu ngày á, thì sẽ dẫn đến những cái uric acid hoặc là những cái muối urate sẽ nó crystallize, tức là sẽ đọng lại trong những cái khớp của cơ thể của mình. Một khi mà nó đọng nhiều tới cái những cái crystal, tức là những cái tinh thể nó lớn lên dần dần, thì sẽ nó dẫn đến phản ứng viêm khớp, thì sẽ dẫn đến cái những cơn gout cấp tính, hoặc là lâu ngày thì sẽ đọng lên những cái cục, nó kêu là trophy, tức là những cái cục uric acid nó đọng trong những cái phần mô mềm của cơ thể, thì sẽ dẫn đến nó gọi là trophy, tức là những cái cục gout ở trong cái phần mềm trong cái cơ thể mình, giống như ở ngón tay, ngón chân hoặc là cái bàn chân hoặc là cái lỗ tai hoặc là cái lỗ mũi của mình, thì sẽ dẫn tới cái mặt mình bị hơi khó coi một chút, và tay chân mình hơi biến dạng tí, và có những người nặng hơn có thể không mang giày được. Còn nặng hơn nữa thì những cái tinh thể urate nó đọng ở trong cái thận, thì sẽ dẫn tới hư thận, cái là urate nephropathy, thì cũng có dẫn tới cái hư thận.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, đối với căn bệnh gout này thì đâu là những cái đối tượng mà dễ dàng mắc cái căn bệnh này ạ?
Dạ, cái bệnh này có một thường ở nam giới là nhiều nhất. Thì hồi nãy mình nói là nam giới khoảng 9 người thì phụ nữ chỉ bị khoảng 1 người thôi. Nhưng mà lúc mà sau khi phụ nữ mà tắc kinh rồi đó, phụ nữ ở tuổi mãn kinh thì phụ nữ cũng dễ bị bệnh gout giống như là người nam giới. Thứ hai nữa là những cái người bị béo phì cũng sẽ dễ bị, hoặc là những người bị tiểu đường, hoặc là bị những người bị hội chứng rối loạn chuyển hóa, rồi thứ hai là những người bị cao huyết áp, rồi bệnh thận, rồi những người bị ngộ độc chì. Ngộ độc chì thường bây giờ ở ở Úc mình rất là hiếm gặp. Ngày xưa thì gặp thường một chút là ngộ độc chì ở những cái nhà mà có sơn chì đấy, tức là sơn cách đây rất là lâu rồi thì chì nó rớt xuống đất rồi rồi mình bị sống ở trong đó, thì con nít hay hay bóc những cái gì ở dưới đất mà nó ăn đó, thì cuối cùng dẫn tới ngộ độc chì đó. Rồi những người mà bị vẩy nến tức là psoriasis đó, thì cũng dễ bị gout. Ngoài ra thì những người nghiện rượu thì rượu là sẽ tăng cái lượng uric acid đối với cơ thể, thì hoặc là những cái người bị chấn thương hoặc là bị mới bị phẫu thuật thì cái đó là do cái cơ thể mình break down cái phần mềm mà lúc mà bị tổn thương đó, thì nó dẫn tới cái break down cái purine đó, tức là nó làm phân hủy cái chất purine thì dẫn tới cái tăng cái lượng uric acid trong máu.
Dạ, đối với cái bệnh gout này thì những cái dấu hiệu của nó mình có dễ dàng bị nhầm lẫn với cái bệnh khớp hay không bác sĩ Dũng? Bởi vì nó cũng khiến cho mình bị đau nhức ở những cái chỗ như là đầu gối hay là bàn chân chẳng hạn.
Đúng rồi, thật sự á, cái bệnh này rất là dễ nhầm lẫn với những cái đau khớp thông thường. Nó không có triệu chứng đặc hiệu. Nhất là những cái lần đầu mà bị cái bệnh này thì rất là khó phân biệt với cái triệu chứng của bệnh đau khớp thông thường. Giống như những cái khớp nó sưng đỏ lên, sờ nó đau, tấy lên, rất là đỏ, rất là đau. Mình không thể phân biệt nó rõ ràng với nhiễm trùng khớp của cái khớp này. Hoặc là do bị gout cấp, hai cái đó rất là khó phân biệt. Để phân biệt rõ ràng á, thì mình phải dùng cái biện pháp là chọc hút cái dịch của khớp ra để kiểm tra xem thứ nhất là cô có bị nhiễm trùng hay không. Thứ hai là mình có thấy những cái tinh thể của urate, tức là uric acid, cái muối của uric acid, tức là cái muối urate ở dưới cái kính hiển vi phân cực để cái thấy rõ cái tinh thể đó rất là rõ ràng, rất là đặc hiệu để chẩn đoán. Còn cái đo cái lượng uric acid trong máu thì có ngay cái lúc mà mình bị cái cơn cấp, nó có thể cái lượng nó có thể là bình thường, nó không có đặc hiệu, thành ra cũng rất là khó chẩn đoán. Tại cái chứng bệnh này có thể tái tới tái lui thường xuyên, thì cái lần đầu có thể mình miss rồi mình không có chẩn đoán được, nhưng mà bị nhiều lần từ từ thì mình sẽ bác sĩ có thể chẩn đoán dễ dàng, tại vì thường nó xảy ra ở những cái khớp đặc biệt, giống như những cái khớp bàn chân, ngay cái bàn chân của ngón chân cái của mình đó, là cái khớp nó thường xảy ra nhất, hầu như là 80-90%. Rồi sau đó những cái khớp khác như là ở mắt cá, khớp đầu gối hoặc là cái khớp tai á, thì những cái khớp đó. Nhưng mà trên theory, cái về mặt lý thuyết đó, thì cái bệnh gout có thể xảy ra bất cứ cái khớp nào trong bất cứ cái chỗ nào trong cơ thể của chúng ta.
Khi mà mình bị gặp phải những cái cơn đau cấp tính như vậy thì mình làm như thế nào để mình vượt qua được nó ạ?
Nếu mà bị lần đầu á, thì chắc chắn là phải tới gặp bác sĩ để được chẩn đoán, giống như mình nãy mình nói là phải được chọc hút dịch, tại vì mình không có thể phân biệt được nó với cơn nhiễm trùng cấp của khớp. Nhưng mà nếu mà mình tái tới tái lui, tức là bị nhiều lần, thì bản thân người bệnh sẽ tự biết là cái này là lúc lại là bị gout attack, tức là bị cái cơn gout cấp again. Có thể chẩn đoán thì bác sĩ thường sẽ có hai thuốc chính, colchicine hay là gọi là con gout, thì cái thuốc đó uống một viên 3 lần trong ngày, uống tới khi nào mà cái phản ứng phụ của nó làm cho bị tiêu chảy đó thì mình giảm xuống còn khoảng 1 viên mỗi ngày, mà uống tới chừng nào mình hết đau thì mình ngưng. Và cái đó mình có thể uống kèm với những cái thuốc nó kêu là non-steroid anti-inflammatory medicine đó, tức là giống như Voltaren, Nurofen này kia đó, những thuốc đó mình có thể uống kèm với cái con gout đó. Nhưng mà nhớ phải uống bụng no, tại vì dễ làm bào chọt cái bao tử của mình, thì dẫn tới loét bao tử. Thì cái cơn cấp nó rất là đơn giản, chỉ có 2 thứ đó thôi. Nhưng mà những cái trường hợp nặng hơn á, 2 cái thuốc này mà không có hữu hiệu được, không có kiểm soát được bệnh á, thì có thể tới gặp bác sĩ gia đình của mình để tư vấn thêm, để xin những cái thuốc mạnh hơn, giống như nó kêu là corticosteroid, tức là cái thuốc thường mình gọi cái nôm na là prednisone á, thì cái thuốc này nó cũng rất là hữu hiệu. Còn mà mạnh hơn chút nữa thì nếu mà trường hợp nặng hơn chút đó, lúc trong bệnh viện á, thì người ta có xài những cái thuốc chích, cũng là những cái corticosteroid nhưng mà dạng chích, thì nó work rất là nhanh. Thì có một bệnh nhân kỳ đó ở trong bệnh viện, tụi này có xài qua 1 lần, thì mình chích thuốc khoảng 2 tiếng đồng hồ sau là bệnh nhân hết đau, nó work rất là nhanh như vậy đó. Thành ra rất là đặc hiệu và rất là hữu hiệu. Cái cơn gout cấp tính thì rất là dễ chữa.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, đó là những cái biện pháp để mà mình có thể phòng chống được những cái cơn gout cấp tính. Nhưng mà đối với cái bệnh mãn tính thì chắc chắn là mọi người cần phải để ý hơn nhiều, bởi vì mình phải sống chung với nó. Thì mình làm như thế nào để mình có thể sống chung một cách hòa bình với cái bệnh gout đó như mình mắc phải nó ạ?
Muốn mà điều trị được bệnh á, thì ngoài cách dùng thuốc để kiểm soát cái lượng uric acid trong máu á, thì mình phải kiểm soát cái thay đổi cái lối sống của mình. Cái này rất là quan trọng. Tại giống như có những bệnh nhân á, của mình là giống như ăn không kiêng cữ, tức là ăn cà chua. Có một cái anh bệnh nhân này người Úc, tức là ăn chỉ có một trái cherry tomato thôi, tức là trái cà chua có tí xíu thôi mà bị cơn gout cấp tính ngay tức khắc từ ngày hôm sau, rất là đau. Cà chua là một trong những cái trigger. Để mình nói thêm vô cách ngừa, nếu mà ai mà bị béo phì á, thì cố gắng giảm cân. Rồi ai mà có bị tiểu đường hoặc là kháng insulin đó, hoặc hội chứng chuyển hóa đó, thì phải cố gắng dùng thuốc. Thứ nhất để kiểm soát cái bệnh của mình, thứ hai là phải vận động thể lực, exercise, kiêng ăn để giảm cân. Để kiểm soát cái bệnh của mình thì mình có thể ngừa được cái bệnh gout. Và nếu mà ai mà uống rượu nhiều á thì nên ngừng rượu và giảm rượu. Thì rượu á nó làm cho tăng cái nguy cơ gout qua hai nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là trong, nhất là bia á, thì có nhiều cái chất purine á, là cái chất này mà khi mà cơ thể đào thải ra thì cái sản phẩm phụ của nó là uric acid. Thì lâu ngày uric acid nó sẽ đọng lại trong cơ thể, tại vì cơ thể không có thải đi kịp thì sẽ dẫn tới cái bệnh gout. Thứ hai đó, lúc mà rượu mà phân hủy trong cơ thể mình nó sẽ tạo ra nhiều cái chất gọi là lactic acid, thì cái chất này nó sẽ cạnh tranh với cái uric acid lúc mà thải qua thận đó, thành ra uric acid không có thải ra được, sẽ giữ lại trong cơ thể nhiều hơn, thành ra dẫn tới cái nguy cơ tăng uric acid nhiều hơn đối với mấy người uống rượu. Tốt nhất nếu mà ai uống nhiều rượu đó, thì nên giảm. Mà có thể nếu mà uống bia nhiều thì chuyển qua uống rượu nho cũng được. Rồi thay vì uống nhiều ly á, thì nam giới thì uống ít nhất khoảng 2 ly trở xuống, còn phụ nữ thì chỉ 1 ly mỗi ngày thôi. Cái vấn đề thứ ba là ăn uống á, thì giống như đã nói là bệnh của bệnh nhà giàu, tức là mình ăn nhiều thịt cá hoặc ăn nhiều seafood, tức là cá cơm, cá mồi, rồi những cái thịt nội tạng giống như là gan, phèo, phổi này kia, đại khái những cái thứ đó cũng cái nguy cơ tăng cái uric acid trong máu. Nhưng mà thật sự theo cái nghiên cứu mới nhất của Đại học Harvard thì họ nói kiêng ăn của bệnh gout rất là khó để người ta theo. Thành ra người ta khuyên cách tốt nhất là ăn uống lành mạnh, tức là healthy diet, tức là ăn rất là nhiều rau cải tươi, kêu là complex carbohydrate, tức là giống như là những cái wholemeal bread, tức là cái bánh mì nâu. Đừng có ăn những cái refined sugar, tức là ăn những cái giống như là đường fructose hoặc là nước ngọt, rồi những cái đường tinh chế này kia đó. Những cái đường fructose lúc mà vô cơ thể rồi á, cơ thể mình chuyển hóa đó, thì cái phần sản phẩm phụ, sản phẩm cuối cùng vẫn là cái uric acid, thì sẽ tăng cái uric acid trong cái cơ thể mình lên. Thành ra nếu mình bỏ được thì tốt. Thứ ba nữa, ngoài ăn uống lành mạnh rồi vận động thường xuyên á, nó thêm là cái vitamin C, ăn nhiều cái sản phẩm hoặc là uống dùng cái sản phẩm có vitamin C. Thứ hai đó là cái cà phê, uống cà phê nhiều á, ngoài giảm đó, những cái bệnh mình nói trước đây thì có nó sẽ làm giảm cái gout luôn. Mỗi ngày uống từ 2 tới 4 ly cà phê mỗi ngày thì có thể ngừa được bệnh gout, ngừa được biến chứng của bệnh gout nữa. Thành ra cà phê cũng là một cái rất là tốt để mình sử dụng, nhưng mà cũng không có quá nhiều, tại nhiều quá thì đối với những người bị anxiety, tức là bị hoảng sợ, thì có thể hơi thấy khó chịu. Rồi thứ hai nữa là ai mà hơi khó ngủ thì nếu mà uống nhiều quá hoặc là uống gần khi tối quá thì có thể gây insomnia, tức là làm khó ngủ về đêm. Thì ngoài ra cái loại trái cây á, thì có loại trái cây là cherry á, thì cái ăn cherry nhiều người ta nói cũng làm giảm cái bệnh gout nữa. Cherry á, trong y học cổ truyền á, thì cũng có dùng cái ruột của cherry, nhưng cái ruột của cherry nó rất là độc, thành ra bà con không có nên tự sử dụng. Nếu mà sử dụng thì phải theo sự hướng dẫn của bác sĩ đông y thật là rõ ràng và cụ thể. Tại vì dùng cái ruột của trái cherry đó thì có thể dẫn tới ngộ độc cyanide rất là nguy hiểm.
Em cũng nghe nói là nhiều người họ hay uống giống như là hàng ngày, mỗi ngày một ly nước chanh, để tại vì cái axit ở trong chanh nó lại khác với lại cái axit gây nên cái bệnh gout. Không biết như vậy có đúng hay không, bác sĩ Dũng?
Đúng, đúng. Thì chanh á, nó có chuỗi là cái citric acid, và nó cũng có vitamin C. thì nó cũng làm giảm cái lượng uric acid trong máu thì dẫn đến có thể ngừa được bệnh gout. Thì ngoài chanh ra đó thì có những người ta nghĩ cũng khuyên là nên uống giấm táo mà uống không nhiều nha, tức là 1 lít nước mình chỉ pha thêm 1 muỗng cà phê cho 1 lít nước thôi chứ không có uống quá nhiều, thì uống quá nhiều sẽ dẫn đến loét vô tử á. Cái thuốc nam mình cũng uống nhiều, có vài thuốc rất là hay, thì tình cờ tôi đọc cũng có mấy cái bài thuốc để giới thiệu cho bà con nghe. Là thứ nhất là ngải cứu, người ta nghe nói lá ngải cứu mà đâm với mật ong thì uống mỗi ngày 3 lần thì cũng có thể giảm được bệnh gout. Hoặc là nấu nấu đậu xanh, nó chè đậu xanh mà đừng có bỏ quá nhiều đường nha, tức là đậu xanh nấu với bỏ tí muối cho mặn mặn thôi, bỏ đường nhiều là nó giống như nấu canh đậu xanh thì đúng hơn là nấu chè, chứ nếu mà nấu chè lại tăng cái nguy cơ bị gout. Và thứ hai là lá đinh lăng, đinh lăng thì người Việt mình cũng dùng trong ở Việt Nam, như sau này người ta cũng có ăn giống như ăn ăn salad, tức là ăn ăn salad lá đinh lăng no. Còn lá bồ công khanh thì cũng dùng rất là nhiều ở trong dược liệu, hoặc là để làm thanh lọc mát gan này kia, cũng giúp cho tăng lọc thận này kia, giảm cái uric acid thì cũng rất là hữu hiệu.
Như vậy là cái việc mà thay đổi lối sống hàng ngày là một trong những cái điều rất là quan trọng để có thể giúp chúng ta kiểm soát được cái bệnh gout và đồng thời cũng giúp mình sống một cách ôn hòa với căn bệnh này. Và hy vọng rằng với những chia sẻ của bác sĩ Dũng thì chúng ta đã hiểu rõ hơn làm như thế nào để mà chúng ta có thể hạn chế một cách thấp nhất những cơn đau cấp tính do bệnh gout gây ra bằng cách là thay đổi cái lối sống để sống một cách lành mạnh. Một lần nữa Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều và hẹn gặp lại bác sĩ Dũng trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
À, xin chào Kim Phụng, cùng chào quý khán thính giả của thể SBS.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.